Về câu thứ 15, Thị Lan Miêu Phổ Khanh hỏi, tu đạo thế nào được giải thoát? Bây giờ tu thế nào được giải thoát đây? Câu này chắc cũng nhiều người nghi, nhiều người muốn hỏi. Ngài đáp, tâm vô trụ tức được giải thoát. Hỏi, làm sao được vô trụ? Đáp, văn kinh Kim Cang đã nói rõ ràng, đầy đủ. Hỏi, kinh Kim Cang có nói hay không nói? Đáp, lại nữa tu Bồ Đề, chư Bồ Tát lớn, nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, chỉ nên không trụ tâm liền được giải thoát. Như vậy thì ở đây quý vị thấy ở trên thì tôi nói vô niệm đó là để chỉ cái chỗ khởi đầu của lục tổ dạy trong ba môn. Ở đây thì nói về cái vô trụ là cái sao? Vô trụ vi bản đó, tức là vô trụ là gốc. Bây giờ có người hỏi tu thế nào để được giải thoát, phải không? Câu hỏi này rất là thông dụng trong nhiều người ham tu theo đạo Phật. Hỏi tu thế nào để được giải thoát? Thì Ngài nói, đạt tâm vô trụ tức được giải thoát. Đạt tâm vô trụ tức được giải thoát. Hỏi, làm sao được vô trụ? Ngài đáp, như kinh Kim Cang đã nói rõ ràng đầy đủ. Như vậy thì trong kinh Kim Cang nói thế nào? Đáp, kinh Kim Cang, đây là câu dẫn trong kinh Kim Cang. Lại nữa tu Bồ Đề, chư Bồ Tát lớn, nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, sanh tâm Bồ Đề đó. Không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Đó, cái đó là hết cái câu trong kinh. Chỉ nên không trụ, tâm liền được giải thoát. Trong kinh chỉ tới chữ kia thôi, còn cái câu sau đó là cái câu Ngài giải thêm. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy thật là rõ cái chỗ này, vấn đề then chốt của tu hành. Bởi vì trong kinh Kim Cang chỉ có hai câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng, nếu người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm tâm ấy? Nghĩa là phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm sao hàng phục được tâm để đến vô thượng Bồ Đề, làm sao an trụ được tâm để đạt được vô thượng Bồ Đề? Thì đây câu Đức Phật trả lời này, lại nữa tu Bồ Đề, chư Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm. Như thế là thế nào? Không nên trụ sắc sanh tâm, sanh tâm vô thượng Bồ Đề. Không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, không tâm trụ Bồ Đề, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm. Không có chỗ trụ tức là vô trụ, phải không? Không có chỗ trụ tức là vô trụ. Thì như vậy Bồ Tát muốn sanh tâm Bồ Đề, chỉ không có trụ sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, không có trụ tâm nơi sáu trần, thì đó là tâm Bồ Đề chứ không có gì lạ hết. Như vậy tâm Bồ Đề là tâm không có dính, không có kẹt với sáu trần. Mà không dính kẹt với sáu trần thì gọi là gì? Gọi là giải thoát, phải không? Câu hỏi trên đó, làm sao giải thoát? Bây giờ muốn được giải thoát, Ngài dẫn kinh làm chứng cho, Ngài không nói theo ý riêng. Trong kinh dạy vậy đó, không có dính kẹt với sắc với thân, với vị, với xúc, với pháp, đó là giải thoát. Mà giải thoát đó là vô thượng bồ đề. Trong gì? Như vậy thì chúng ta thấy hai cái chữ vô niệm và vô trụ, hai câu vô niệm, vô trụ là cái then chốt của sự tu, phải không? Nó rõ ràng, không có niệm thì đó là an trụ nơi, đó là cái trí tuệ Phật, không có trụ là giải thoát sanh tử. Như vậy thì người tu theo đạo Phật là đi muốn đạt đến cái quả vô thượng bồ đề, đó quả Phật. Mà muốn đạt đến cái quả Phật thì chỉ có hai điều, một là vô niệm, hai là vô trụ, phải không? Vô niệm, vô trụ, không niệm không trụ là đi tới quả bồ đề. Như vậy thì đơn giản làm sao? Quý vị chỉ cần vô niệm cho thì thấy được nửa đường rồi, phải không? Vô trụ nó cái trọn vẹn. Đó. Như vậy thì trên đường tu chúng ta đừng trông mong, đừng mơ ước cái gì khác, mà chỉ buông xả nội tâm mình, đừng dính với sáu trần, không dính mắc với sáu trần, đó là giải thoát. Như vậy thì cái giải thoát đó nó không có xa, nó không phải ai đem đến cho mình, mà chính mình tự gỡ, tự bỏ. Ngày nay tất cả chúng ta tu, có nhiều người siêng năng, cần mẫn, tụng kinh, tọa thiền rất là nhiều, rất là lâu, 5 giờ, 7 giờ. Nhưng mà ra, xả thiền ra, hay là ngưng tụng kinh ra, nghe ai nói gì trái tai cái sân lên. Tu đó hay chưa? Tu đó hay chưa? Tu có dạy chừng nào thành Phật? Vì nghe cái là dính liền. Dính liền thì tức là Phật có cái gì hay đâu. Tu là gỡ, là buông, là không có cho dính. Mà mình tu thì tu, mà dính cứ dính. Như vậy thì chừng nào thành Phật đây? Giờ quý vị ngồi tính cái chừng bao nhiêu năm nữa thành Phật. Đó, đó là nói cái thinh, cái thanh trần. Giờ tới cái sắc trần, ngồi tu tụng kinh niệm Phật nhiều lắm, mà ra cái thấy hai người đi, cái người này đẹp, người kia xấu. Đó, thì như vậy sao? Quý vị có dính không? Khởi cái niệm phân biệt đẹp xấu là đã dính rồi. Như vậy là dính với sắc trần. Đó, dính sắc trần, dính thinh trần. Giờ đưa anh đi ngang mấy chỗ nuôi vịt của người ta, cái bụng mũi hôi quá, thấy không? Rồi ngang mấy cái cây mà ngọc lan đồ có mùi thơm, cái hít hít ngửi nước lành kiếm coi cây đó ở đâu, mùi gì thơm quá. Thì như vậy có dính không? Như vậy thì chúng ta dính bằng cái nhựa thường, hay là dính bằng những chất keo chặt. Mới vậy nên rồi tu hoài mà nói sao mà tôi tu mà không hết phiền não. Hết sao được? Hết dính mới hết phiền não, còn dính là còn phiền não. Đó thì quý vị mới thấy cái yếu, cái dở của chúng ta. Chúng ta chưa bỏ được, chưa bỏ được tức là tu chưa tiến. Làm sao mà trước những cái đó mình phải bỏ được hết, không có dính gì hết, thì đó là cái tiếng của mình. Cho nên muốn được vô thượng bồ đề chỉ cần không có trụ, hay là nói cái khác, muốn được giải thoát thì chỉ cần không dính với sáu trần. Không dính với sáu trần là giải thoát sinh tử. Đơn giản làm sao? Khó hay dễ? Nghe thì nó dễ như trở bàn tay vậy, mà khó, ai ai cũng lắc đầu than khó. Khó là tại sao? Vì con mắt thì có nhựa của con mắt, lỗ tai thì có keo của lỗ tai, cho nên cái gì tới cũng dính liền, gỡ không ra. Vì vậy mà khó. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta tu, ngồi thiền ra, rồi đi cái gặp cái người nào đó chỉ mặt cái ông thầy này giả bộ tu, tu gì dối gạt người ta đó, nhiều đó thôi, mà mình giảng vẫn thản nhiên cười đi thì đó là không dính đó. Còn nếu nói nhiều đó cái quạo lên cười lộn thì dính hay không dính đó. Thì bây giờ cái chuyện này thì quý vị nhớ, tôi thật là thấm Phật bị người ta chửi mà ngài ung dung ngài đi à, không có đổi sắc mặt, rồi cũng không cần bàn luận cãi lẫy gì hết. Còn mình mà nếu mà ai đi sao kêu tên chửi một câu thôi, chứ đừng nói chửi hoài. Chửi một câu thì đứng lại, phải không? Đi không được nữa, đứng lại để tranh hơn tranh thua. Đó. Còn Phật ta chửi từ đầu đường tới cuối đường mà vẫn thản nhiên đi, thì đó là dính hay không dính? Chứ vậy thì Phật đâu có dính với sáu trần. Cho nên ngài sống trong cõi trần mà giải thoát tự tại. Còn mình sống trong cõi trần mà mắc kẹt, xây qua kẹt, xây lại kẹt, hướng nào cũng kẹt hết trơn. Chạy ra này thì bị sắc kẹt, ngồi đằng kia nghe thanh kẹt, lại kia nghe gặp hương kẹt, rồi tới bữa ăn cái bị được cái ăn ngon ngon, cái thì thấy mặt tươi lên, bữa nào đang dở dở cái mặt sụ xuống, cái dính không? Cái dính luôn. Như vậy chạy đâu cũng dính hết trơn thì làm sao giải thoát được? Thì những cái đó là cái nhân để đưa chúng ta vào trong sinh tử. Mà chúng ta không gỡ được những cái nhân đó thì làm sao thoát ly sinh tử được? Thì gỡ được là chúng ta được giải thoát. Như vậy thì cái lời Phật dạy trong kinh là một lẽ thật, chứ không có phải là cái chuyện mà nói thường, chỉ thường cho chúng ta. Cái gốc nó là như vậy. Thì như vậy ở trên nói vô trụ thì chúng ta, nói vô niệm thì chúng ta được trí Phật, được hào quang Phật vân vân. Còn ở đây nói vô trụ thì chúng ta được giải thoát sinh tử. Như vậy thì quá là rõ ràng. Nhưng là cái vị này còn hỏi thêm, lại hỏi vô trụ làm sao biết vô trụ, nói vô trụ làm sao biết vô trụ được. Ngài đáp: trên thể vô trụ tự có bổn trí, do bổn trí hay biết nên khiến bổn trí sanh tâm kia. À, bởi vì nghĩ rằng nếu nói vô trụ tức là không dính cái gì hết, mà không dính cái gì hết thì đâu có hiểu biết gì, phải không? Người ta khôn ngoan lanh lợi là người ta nhạy bén, thấy cái này đã phân biệt rõ, thấy cái kia người ta giải thích rành, phân biệt rõ giải thích rành, đó là người có trí. Còn mình không dính cái gì hết rồi cũng như người ngu rồi, lơ lơ rồi. Như vậy thì làm sao mà gọi đó là vô trụ được? Thì ngài giải thích: trên cái thể vô trụ, thể không dính mắt đó, tự có cái bổn trí, cái trí căn bản sẵn ở trong đó. Do cái trí, bổn trí đó mà hay biết, cho nên cái trí đó nó mới sanh vô tâm vô thượng Bồ Đề. Cái bản trí đó là cái tâm vô thượng Bồ Đề. Như tôi nói khi nãy, quý vị đi thấy người, quý vị không dính ở chỗ đẹp xấu, thấy cảnh quý vị không có dính ở chỗ khen chê, nghe mùi hương quý vị không dính ở chỗ thơm hôi, vân vân. Tất cả cái khi những cái đó nó đến ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân mình mà mình không dính, nhưng mà lúc đó mình có biết không? Biết không? Biết thì cái biết đó là cái trí căn bản. Còn cái khéo phân biệt mùi thơm mùi hôi, khéo phân biệt đẹp xấu, đó là cái biết nó là cái vọng thức phân biệt chứ không phải là trí. Nhưng người thế gian thì gọi đó là trí, người đó thông minh, có trí tuệ, lanh lẹ. Chứ người đối với đạo thì cái đó là chỉ cái vọng thức phân biệt thôi. Chứ cái căn bản trí là cái trí không có đổi dời, không có sinh diệt, trí đó luôn luôn là chân thực, thì đó mới là căn bản trí. Cho nên cái trí đó là cái trí giác ngộ thành Phật. Đó là giải quyết cái câu mà làm sao được giải thoát rồi. Như vậy thì chúng ta tu muốn được giải thoát thì quý vị phải làm sao đây? Bây giờ bữa nào ông Tri Khố thí nghiệm ha, nấu bữa cơm mà đồ ăn không có được ngon, rồi cái ta dọn lên bàn, quý thầy lại ngồi đàng hoàng hết, cái ngồi ăn, ăn cái mình nhìn coi gương mặt của mỗi thầy, cái mình biết thầy nào dính đậm, thầy nào mà dính ít, phải không? Nhìn cái biết liền, Tri Khố chịu khó đi từ đầu bàn tới cuối bàn, nhìn cái thấy, rồi cái mình giấu một hai món ngon nào đó. Rồi lát sau thấy một cái dở nó bị ta không vừa ý, rồi cái bưng đồ ngon lên để nghĩa là lên hơi ngôi ngút thơm lỗ mũi, để cái là nhìn gương mặt của quý vị cái mình biết giải thoát nhiều ít hả, phải không? Thí nghiệm cái biết liền thì chấm điểm như vậy, đi từ đầu bàn tới cuối bàn chấm điểm ai giải thoát được bao nhiêu, thì như vậy thì thấy rõ trên đường tu cái cụ thể nó là như vậy đó. Chứ còn mình đừng có nói trên trời trên mây, mà gặp việc rồi thì mình đều dính kẹt hết thì cái đó nó không hay. Cái hay là thực tế mình không có dính, không kẹt.